Đây là chương trình khai tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thầy Hằng Trường sẽ giảng tiếp về đề tài Thất Bồ Đề Phần. Xin kính mời thầy.
Cảm ơn chị A Loan và cũng như là các bạn đang lắng nghe cái đài Radio Khai Tâm. Và cảm ơn các bạn anh chị mà trong hội đang ngồi đây để mà lắng nghe thảo luận, bình ngữ và cười vui với thầy. Thì thưa các bạn anh chị đó, cái đề tài mà Thất Bồ Đề Phần này đó, nó có 7 cái phần lận. Nhưng mà mình mới còn hỏi còn phần đầu tiên là phần trạch pháp, là làm sao là mình tìm chuyện chọn đúng cái pháp. Có nhiều người mình cứ nghĩ rằng là mình phải đi tìm cái pháp, đúng cái pháp cho mình, chứ mình quên rằng đó là mình hấp dẫn cái pháp đó tới với mình. Thì cái tâm mình và cái trình độ của mình, cái bối cảnh lịch sử, cái bối cảnh văn hóa, cũng như là cái khả năng mà thu thập của mình á, và cái trình độ của mình á, nó sẽ làm cho mình sẽ chiếu cảm cái đúng với cái pháp và cái trình độ của mình. Và tất cả cái pháp mà tốt á, mà mình gọi đúng với mình á, thì nó phải phát triển ba chuyện. Thứ nhất á, là nó không ngừng phát triển cái chiều dọc, tức là cái khả năng mà mình gọi là khả năng tĩnh lặng, tiến hóa và khai mở của mình. Thì đó thường là cái khả năng mà thiền định của mình ấy. Mình càng ngày càng chuyên chủ hơn, càng ngày tâm mình càng khai mở cái sự tự tri tự giác, mình càng ngày càng cao hơn. Và cái khả năng mình tự tái tạo vận mạng của mình càng ngày càng cao hơn. Đó là cái chiều dọc mà hồi xưa ngài Mã Minh Bồ Tát gọi là phát triển cái chân tâm. Cái chiều ngang là gồm có hai cái bộ phận. Một là cái quan hệ của mình với người ta đó càng ngày càng đẹp hơn, và cái lòng đại bi của mình càng ngày càng mở ra rộng hơn. Cái sức tha thứ, cái sức chấp nhận, cái khả năng mà mình hài hòa và mình nối kết với người ta càng ngày càng nhiều, thì cái đó là cái thuộc về cái bộ phận gọi là cái lòng đại bi, nó phát triển theo chiều ngang. Mà còn một cái chiều ngang nữa, một cái vòng tròn nữa gọi là cái thâm tâm, là cái khả năng đó mà mình không ngừng đó, mà tiến sâu vào cái chân lý, và cái khả năng mà mình gọi là hiếu kỳ, đặt câu hỏi, tìm câu trả lời, luôn luôn đó, là không ngừng đó, nhìn mọi việc ở dưới cái cặp mắt đó, là mình cởi mở vô cùng và tìm hiểu để mà tới được một cái đẹp hơn, một cái hay hơn, cái hài hòa hơn, cái tốt hơn. Như vậy thì ba cái chiều hướng đó là ba cái chiều hướng mà phát triển theo thứ tự là trực tâm, đại bi tâm và cái thâm tâm. Thâm tâm là cái phương tiện để làm sao cho mình có thể hiểu biết cái thế giới vật chất, thế giới tâm linh bên ngoài, hiểu biết càng ngày càng sâu hơn. Bây giờ mình nói tới cái đề tài thứ hai nè, trong cái 7 cái đề tài đó, được gọi là cái tinh tấn. Tinh tấn là một phần của cái sự giác ngộ. Cái tinh tấn này đó là cái khả năng mà mình gọi là mình chuyên cần, mình siêng năng vô cùng. Cái chữ siêng năng hay là cái chuyên cần hay là tinh cần hay là mình gọi là dũng mạnh tinh tấn này đó là cái khả năng mà mọi người đều có cả. Và các bạn thấy là nhiều khi mình không có hứng thú chuyện gì đó, mình ít khi nào mình có thể là tinh tấn lắm. Thí dụ như là bạn nếu mà kêu cái đứa con 14 tuổi của mình đó, nó đang chơi game như vậy mà con ra con lo vào nhà giùm mẹ chút đi, thì bạn thấy là cái bộ mặt nó là nó miệng cưỡng lắm, nó thích chơi game mà có thể là nó chơi game ngày chơi game đêm mà đâu có mình nói gì đâu. Và bạn thấy nhiều khi đó có những cái trò chơi cho đến những cái chuyện gì đó con đích đó, nó thích đó, thì nó làm hết sức hết mình. Mà cái đó Đức Phật không gọi là tinh tấn. Ngài nói là cái tinh tấn là phải phát triển thiền căn, phát triển gốc lành mới được. Cái đó là một cái đam mê của mình, một cái sở thích mình, và cái sở thích nó làm cho mình cũng chuyên tâm vậy, nhưng mà nó không đưa tới cái chuyện thiền. Nhưng mà cái chuyện chuyên tâm đó là cái chuyện mà mình bận giết nhau trong game đó. Đó, Warcraft thì dù như là cái game mà thịnh hành như vậy, thì các bạn thấy nó không phải là cái chuyện tinh tấn. Nhưng mà cái tinh tấn là một cái nỗ lực đó, mà làm đấy, càng ngày đó cái phiền não của mình đó, nó càng ngày càng mất đi, mà cái Phật tánh đó, càng ngày càng hiện lộ. Cho nên hai cái khuynh hướng đó, đó nó rất là đặc biệt. Phật tánh thì tăng lên mà phiền não đó, thì phải giảm xuống. Thì khi mà sự mà giảm thiểu cái phiền não đó thì nó đi đôi với sự giảm thiểu những cái điểm mù, những cái bóng tối, những cái chuyện mà xấu xa trong người của mình. Nhưng mà cái bạc biệt cái tinh tấn đó, nó cũng có một cái chuyện cái nó đi đôi với cái thân thể của mình. Tại vì cái thân thể của mình á, nếu mình không huấn luyện nó thì nó lười biếng vô cùng và rất dễ lười biếng. Các bạn có thấy đấy, nếu mà mình bắt buộc mình phải dậy 6 giờ sáng đó, mà mình làm việc đó, nếu không làm đó, mình không tới cái sở 7 giờ đó, thì các bạn thấy là mình sẽ ngủ từ 8 giờ, 9 giờ luôn. Mình không bao giờ mình ngủ mà sợ mình chí cho mệt. Mà nếu công việc đòi hỏi mình phải làm cả đêm đó, thì mình cũng sẽ làm cả đêm. Không cách gì đó mà mình không chịu làm cả đêm cả. Thế nên khi mà mình bắt buộc đó, thì mình phải làm. Nhưng mà tinh tấn là một cái động năng nội tại, không do một cái gì bên ngoài cả. Cái hứng thú đó, đó nó phải nằm ở trong. Cái động năng này đó nó cũng như là một cái đam mê vậy đó. Chỉ còn một khác duy nhất của cái động năng này và cái đam mê đó, thì nhiều khi những cái đam mê mà gọi là cái passion đó, cái đối tượng của cái passion đó thường thường là sự ích kỷ, nó không khai mở Phật tánh, nó không giảm thiểu phiền não, mà nó chỉ làm cho mình đó, là đi vào trong những cái sự mê muội. Nhưng mà còn những cái đam mê của những nhà khoa học gia để họ khám phá, thì những cái đam mê đó nó quá hay vì nó phát triển cái thâm tâm. Còn những cái người có những cái đam mê là họ đi giúp làm thiện nguyện, họ phát ăn, phần ăn cho từng người trong cái trại tị nạn, trong cái chỗ mà đau khổ, họ làm, nghĩa là họ có đam mê họ làm, sống chết gì cũng làm, trời mưa, trời nắng, trời gió, trời lụt, trời lội gì, họ vẫn đi như thường. Cái đam mê đi cứu người, giúp người nó lớn cực kỳ, thì cái đó là cũng là một loại tinh tấn. Hoặc là có nhiều người đó mà họ ngồi thiền đó, ngày này qua ngày khác, và họ đau đớn kiểu gì họ cũng chịu đựng cả, và họ không hề có một cái vang này hay là cái kêu này hay là cái khiếu này hay là cái chuyện gì mà mình gọi là negative cả, bởi vì họ có một cái thú đam mê. Cái đam mê đó, thú đam mê mà ngồi thiền, họ đam mê với cái sự tĩnh lặng, họ đam mê với cái sự mà quán chiếu. Như vậy cái đam mê quán chiếu đó, cái đam mê ngồi thiền đó, có phải là hư, là xấu, là tội, là lỗi không? Cũng chưa chắc đâu các bạn. Nếu thật sự là họ phát triển cái quang minh của nội tại, thì cái đam mê đó nó không còn là vì cái bản ngã nữa, mà nó sẽ mang một cái tên mới. Cái đam mê đó gọi là cái tinh tấn, nhưng nó không phục vụ cho cái bản ngã. Thầy muốn kể một cái chuyện vui cho các bạn nghe. Hồi xưa đó, thời Đức mà Bồ Đề Đạt Ma là cái vị tổ đầu tiên, thời nhà Lương, thì Đức Đạt Ma lên thăm Đức Lương Võ Đế, tức là vua Võ Đế đó. Thì ông vua về nhà, vậy là ngài Bồ Đạt Ma đó không có y hợp này. Bây giờ tiếng Mỹ gọi là không get along đó. Nhưng mà thời đó nói là không hợp này, tại vì là ngài Bồ Đề Đạt Ma được lên mời ăn nói chuyện, ăn uống nói chuyện thì chắc là cũng lâu lắm. Nhưng mà cái gút thắt á là ông Võ Đế ông hỏi: "Tôi xây chùa như vậy tôi có công đức gì không?" Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài không có diplomatic, là ngài không có chuyện khách sáo gì cả, ngài làm cái thẳng cái rẹt luôn. Và đây là mới gặp lần đầu thôi đó. Ngài nói ngay là không có công đức gì cả. Vô. Thì cái bà quá nếu mà nói như vậy thì đương nhiên là mất mặt rồi. Bao nhiêu quần thần mà ngồi đó, mà nếu mà ngài Bồ Đề Đạt Ma mà nói câu đó thì đương nhiên là mất mặt lắm chứ, đúng không? Cho nên mấy cái vị tổ sư đó, họ không có bao giờ họ chơi cái trò là gọi là làm vừa lòng ai cả. Họ không chơi game này, họ lấy cái chân lý làm chính, cho nên họ nói thẳng luôn. Không ngờ là ngài Lương Võ Đế là ngài bị mất mặt rồi, và ngài cảm thấy là không hợp nữa, thôi ngài bỏ, không có hộ trì ngài Bồ Đề Đạt Ma nữa. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma mà tương truyền là tới cái đồng thiếu thất đó, rồi ngài mà lấy cái kéo đó ngài cắt cái mí mắt ngài để mà ngài có thể không buồn ngủ, và ngài diện bích là nhìn vào cái tường 9 năm. Cho nên cái đó là cái câu chuyện mà nó cũng hứng thú cuối cùng, là bởi vì ngài mà ngồi như vậy mà ngài buồn ngủ đó, vì nếu ngài không buồn ngủ ngài cắt cái mắt, cắt cái mí mắt làm gì, cho nên ngài phải buồn ngủ. Mà nếu ngài buồn ngủ là vì lý do gì thì mình không hiểu này. Nhưng mà mình biết chắc là ngài phải có cái buồn ngủ, cho nên ngài cắt cái mí mắt. Thì bây giờ mình biết là cái người buồn ngủ là bởi vì họ ngủ không đủ. Mà người buồn ngủ là nhiều khi mình ăn đủ mình cũng buồn ngủ lắm. Và mình không có recover được, vì mình bật thức sớm quá thì ra thiếu ngủ. Nhưng mà mình không hiểu lý do gì, nhưng mà chắc chắn là ngài không phải là cái người làm biển. Và ngài ngồi 9 năm như vậy đương nhiên là diện bích, mà ngài không hề ngủ gật này. Mấy trăm năm sau có một cái người đệ tử lên hỏi sư phụ: "Sư phụ ơi, con bây giờ con mỗi lần con thiền con cứ ngủ gật hoài, không biết làm sao bây giờ, xin sư phụ giúp con." Thì vị sư phụ đó mà nói về người đệ tử như thế này: "Ô, con có thấy không, Ngài Bồ Đề Đạt Ma này, khi mà Ngài mà mất ngủ, thiếu ngủ và ngủ gật đó, thì rõ ràng là Ngài lấy cái kéo Ngài cắt cho mí mắt đi, và Ngài tiếp tục ngồi thiền. Như vậy thì bây giờ con đó, có dám làm như vậy không? Để từ nãy giờ đây con làm được chuyện đó đâu. Ok, được rồi, như vậy thì con đi ra ngoài cái mỏm núi kia kìa, ra ngồi đó đi. Cứ mỗi ngày ngồi thiền ở đó đi. Mà con biết con ngồi mà con chân vân một cái là con ngã xuống vực thẳm đó. Thì người đệ tử mới nghe theo lời mà ra ngồi lên cái vọng đá đó. Và hệ mà vừa mới hơi đồng đầy một cái là cái người này chuỗi xuống. Ôi chà, dễ sợ quá. Nên vì vậy cho nên sau một hồi ngồi thì người đệ tử đó mới phát triển một cái sự tỉnh giác, vigilance, là cái vị này không còn rớt xuống dưới rớt cái kia nữa, và không buồn ngủ nữa, và không ngủ gật nữa. Thì thứ cái bạc đó là một cái điều rất là hay, là nhiều khi mình phải đối diện với những cái chuyện khó khăn như vậy, và nhiều khi đó mình phải có một cái sự sợ hãi như vậy thì mình mới chuyển tu được. Nhưng mà cái tính tận này là bởi vì nó phát triển cái sự tỉnh giác hay là vigilance. Đó là cái chuyện 100 năm sau. Nhưng mà trong thiền môn là cũng có một cái chuyện cũng khá dài, khá hay, khá đặc biệt. Là còn vì đệ tử đó mới lên, mới gặp sư phụ Phương Trường mà dạ, thưa sư phụ, con với con thì bình con là con cứ ngủ gật hoài đó, con không biết là vì sao mà giải quyết vấn đề ngủ gật của con nữa. Thành ra con, mấy người sư huynh con nói con không có tinh thần tu hành gì cả, nhưng mà con không biết làm sao cả, con thấy con ngồi là con ngủ. Tại vì các bạn thấy nhiều khi đó, mình mà ngủ gật cái thời đại bây giờ là vì nhiều khi mình thiếu ngủ quá, mình khi mình ngủ thức khuya quá, 1-2 giờ bao giờ sáng mình bò với nhà lận, thế nên đương nhiên là mình buồn ngủ, thiếu ngủ. Rồi nhiều khi là ăn no quá thì là bụng nó phình ra, thì là mình lại buồn ngủ dễ hơn chút nữa. Thì đại khái nhiều nguyên tố khác mà không có chắc là chỉ có một cái nhân tố, là bởi vì là mình không thích thiền đó. Nhiều khi mình thích thiền nhưng mà mình vẫn buồn ngủ như thường. Thì vị sư phụ này mà mình nghe như vậy rồi mình nói được rồi, ta nghĩ qua phương thức gì. Thì hôm sau đó thì vị sư phụ lên mà coi đi con, ta có cái bài chủ đại bi này nó dài như vậy này, nhưng mà ta cần phải viết cho thiệt đẹp trong cái tờ giấy thiệt to đó. Thì con lên qua gặp cái nhà thư pháp gia kia đó, mình nhờ người kia viết đây, đây này. Ta đưa cho con 5-6 lượng chỉ vàng nhé, đem theo lại mà đi trả cho người thư pháp gia đó. Cái vị sa di nhỏ này hay là cái vị tăng này thì mày đi theo đường mòn mới tới cái tỉnh này, thì mình gọi là cái thao đó, tới đó rồi mới tìm cái địa chỉ của người thư pháp gia vô. Nhưng mà khi đi vào một cái thì ông ngạc nhiên mà cũng thấy ra, ủa sao mà cái chỗ này sao mà cái người này thì uống rượu này, người kia thì đang nói chuyện huyên hoang này, người nọ sao mà cái chỗ gì mà ai cũng nói tùm lum tà la cả, rồi có người thì lọa thể, có người thì cái đủ thứ, ôi trời dễ sợ quá. Nhưng mà rồi thì cũng tìm được cái vị thư pháp gia này, thì trong cái phòng cũng rất là thanh tịnh. Thì vị thư pháp gia hỏi con, tới con muốn cái gì đây nè, sư phụ con là nhờ là ngài đó viết cái chủ đại bi xuống. Ô, cái này mất mấy giờ chứ phải chơi 1-2 ngày đấy. Con muốn chờ không? Chờ ta đi. Thì cái vị sa di mà không, con cũng phải làm gì, thôi con chờ được. Thì ngồi xuống cái thì không ngờ là vị thư pháp gia nói con xin ra, đừng ngồi gần ta quá. Bên này, ngồi bên này nè. Thì mà ông thư pháp gia mà chỉ qua cái chỗ cái nhóm người đang ngồi đánh bài. Thì cái chủ sa di này chị mình bò qua bên kia, ngồi gần mềm mẻ ở đó. Thì ngồi đó nhưng mắt thì nhìn qua thử là ông thư pháp gia này ông không viết cái chữ gì. Cứ thấy ông cứ mai cái mực lên mai mực xuống mà không thấy ông viết cái gì cả, đó mực này đó mực kia không thấy viết gì cả, thì cũng chán. Thì mình quay mắt qua mình nhìn thấy ôi tại ra là cái sông này cũng vui à, thằng cầm cũng xúc sắc lúc lắc cái rồi sổ ra cả cũng dễ đâu vậy đó, làm sao mà mình hai con sáu mà nổi lên là mình thắng. Ôi à, ngồi cái mình thấy lúc đầu thì ngồi quay ngoài cái đầu qua sau đó xoay cả cái người qua cho rõ, chứ ngồi ngoài cổ xoay qua rồi mình thấy trời đất ơi sao vui quá ta, mà sao mà dễ ăn rồi mày. Này có hai con thôi, cái người này sổ ra hai con, người kia sổ ra hai con, ai có hai con sáu, ai điểm nhiều thì ăn. Thì trong lòng là cũng thấy dễ. Không ngờ ông chủ xong là chủ còn muốn thử không? Đây nè, cho chủ thử một cái, tôi không có tiền. Không cá gì, thử cái thôi. Thử một cái, ra ngay một con sáu, con năm, ôi chào mừng quá, ăn hết cả đám, cả làng. Rồi, ông xong chủ xong rồi, tôi chủ lắc thêm cái trên hên đi, lắc trong túi đi. Lắc thêm cái ra con sáu. Bắt rồi ông chủ xong vỡ hết bạc. Thì ông chủ xong là thấy chưa, nếu hôm nay mà chủ ra mà chủ bỏ đồng vô thì bây giờ chủ lấy 17 đồng luôn đó, thấy chưa, chủ bỏ một chị thôi thì bây giờ chủ lấy 10 chị càng vô rồi đó đấy. Chủ sai gì này thở dài một cái, ngồi tay bỏ thò vô túi năm mấy cái cái chỉ vàng của sư phụ đưa mà không biết nghĩ sao nữa. Ông xong ông chủ xong rồi thôi đừng có lấy tiền đây 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 cho mượn cái này, cho mượn hai chị này chơi đi, nhưng mà nếu tôi thua em sao tôi trả, không can gì nữa chú, tôi cho luôn là đừng có lo. Ồ, bây giờ Las Vegas nó cho luôn bạc phòng miễn phí nữa, còn cho xe cái gì đó tất cả miễn phí nữa, làm sao bạc chung một đánh thôi mà. Nhưng mà thời đó là ông chủ xong cho mượn hai chị là cũng là hào sảng lắm rồi. Ô, chú này mừng quá, quay đầu lại nhìn ông thư pháp giá thấy ông nằm ra, ông lăn ra trong ngủ rồi, thế đâu có ông đâu có biết gì đâu. Thôi, chắc là chờ ông ngủ dậy rồi mình biết, không được không can gì thôi, lúc chơi thì mình chơi chút xíu can gì, chơi con sáng mà còn 4-5 giờ chiều thôi mà không nhắm gì đâu. Không ngờ vô một cái mà lắc thì có lúc thua lúc ăn, mà lắc hồi thì là không thấy cái giờ ngày đâu cả. Quay lại nhìn thấy ông thư pháp gia ông đậy ngồi dậy rồi, thì ông đang ăn điểm tâm, ông ăn tối này nọ, rồi xong rồi thấy ông mài bút ra, ông viết lên viết xuống mấy cái trang giấy nhạp, mà thấy thế không buồn, thôi ra ngồi lại vô xong lại nhập xong làm, ôi trời, ăn đến bao tiền nữa, trả 5 chỉ vàng kia, trả 2 chỉ cho ông chủ xong rồi, nhưng mà bây giờ tiền nhiều quá, bây giờ biết sao, chơi thôi, thua lại, thua chẳng còn đồng nào cả, rồi lên lại, đưa thua xuống lên lại, cuối cùng cả phải tự mình nói thôi bây giờ không chơi nữa. Rồi nhìn lại cái bên ông thư pháp này, ủa ông ngủ hôm nào vậy, khoảng mấy giờ rồi, 3 giờ sáng rồi. Các bác tự tưởng đi từ 4-5 giờ chiều, bây giờ là 3 giờ sáng rồi mà vẫn chưa về này. Ông chủ xong là thôi bây giờ không còn ai, là thôi bây giờ chủ nằm đó, chủ ngủ một chút đi, 7 giờ là ông thư pháp cũng dậy. Thì ông sa di này mà được rồi, ôm người mở vang là ông nằm ngủ quéo ông cả. Chừng 7 giờ đó, thì trước 7 giờ chưa có gà gãy, nó vừa mới gãy thì cũng nghe, mà chỉ nghe mở cái xúc xắc thôi, xúc xắc thôi, là ông ngồi dậy rồi. Ông sẽ dễ ngồi dậy đâu. Ui, hứng thú quá. Interest, passion, đam mê quá. Các bạn có tưởng tượng mà ông trẻ như vậy, trả mắng như vậy, mà bây giờ mình chơi bài, bây giờ chơi thì đương nhiên là thích lắm. Thì đâu có ngờ đâu, ông thư pháp gia ông dạy ông viết, ông viết là tôi viết xong rồi nè, tôi đem về đi. Thì chủ sa di mẹ đem về, cuồng cái giấy lại cho nó khô lại, đem về một tay xách cả một cái bọc vàng, chỉ vàng bự, một tay xách cái ống mà gọi là cái ống tránh thư pháp, về tới cổng chùa lúng túng, bây giờ không biết làm sao. Trong lòng nghĩ, trời ơi, mình xuất gia là mình giữ cái giới, là mình không có giữ tiền giữ bạc gì cả, mà bây giờ tự nhiên bây giờ mình tiền mình bạc mình đầy cả, bây giờ bị làm sao thôi. Mà hồi nãy đi trên đường mình đi về mình đâu còn gặp ai để mà cho đâu, mình nếu người ta xin thì chứ chắc mình đã cho nữa, đừng nói. Bây giờ không biết làm sao đối xử với cái tiền này. Thôi mà bây giờ mình các cái bọc tiền này mà bỏ trong bụng đó là lôi lên cục, người ta tưởng mình có bầu. Thôi bây giờ mình phải nhét bên áo này, nhét tay trong cái tay áo, rồi nhét trong cái thắt lưng, nhặt trong cái đại, nhặt đủ thứ cho nó bớt. Cái ông mà đứng ra ông nhặt đồ đã đạt đủ thứ rồi, xong rồi mình đi vô. Tượng là mình đi lẻn lẻn ra cửa sau đó, từ cửa chính lẻn lẻn vòng vòng theo phía phải ra cửa sau đó, thì là đương nhiên là sư phụ cũng biết, đâu có ngờ đó. Vừa mà đẩy cửa lớn chuyển vào thì sư phụ đứng ngay đó, khoanh cái tay lại nhìn nói, sao bây giờ con mày về đi cả ngày? Sợ run lên. Dạ, con đã biết, con chờ xong vì ông thư pháp gia là ông việc lâu quá thôi, con đã việc xong rồi, ông đã việc xong là con đem về sư phụ đây. Mày đưa cái scroll, đưa ra cái ông mà thư pháp ra, đưa ra một cái thì bao nhiêu tiền lắm rồi, tay áo rớt ra cả đám. Nhưng mà ông sư phụ đó, ông khôn lắm, ông nói đó, ông không nhìn nữa. Ông gì hừ một cái rồi ông đi, ông quay vô. Tối lại, ông đệ tử trong lòng cánh cánh sợ hãi, không biết là sư phụ đã thấy rồi mà sao ngài không nói gì cả đấy. Tối lại lên ngồi thiền với nhau với đại chúng, mấy chục người đã lên ngồi thiền. Thì sư phụ chắp tay phải lưng đi qua đi về, đi qua đi về để mà qua thử là có người nào mà ngủ thì là sẽ lấy cái thiết bản đập cho một cái. Chủ sa di này chủ sợ quá, không dám ngủ nữa, cứ ngồi như vậy. Không dám ngủ vì sợ đó, một đó là sợ không biết là mình mà ngủ mà cái mà sư phụ đánh một cái rồi ông lôi cái chuyện mà ngày hôm nay ra là chuyện tham tiền, là chuyện mình phá cái giới, là giới mà giữ tiền bạc này thì thôi chết cũng xong được đâu. Thành ra phải giữ, không dám động đậy gì cả, ngồi im văn phát. Sư phụ đi qua, sư phụ đi về, rồi đi ngang mình hừ một cái, ui sợ gần chết. Đến lúc xong là khen một cái là ông sư phụ ông đã bỏng, đã gió, ông nói như thế này: ở đời đó có người mà cứ tham hoài thì mới giờ thành đạo cả. Ông nói xong là ông bỏng đi. Đêm sau cũng vậy. Ôi trời, mình sợ quá trời là mình ngồi mình không dám ngủ nữa. Vì mình ngủ là mình lại bây giờ cái chân nó đau. Mà tại sao mà đáng lẽ thông thường á là một đốt một cái nhãn hương thôi là xong một khóa thiền. Mà sau kỳ này cái nhãn hương đốt rồi mà sư phụ ông là không cứu đó, không gọi chuông nữa. Trời đất ơi, ngồi chờ chắc cũng phải hai cái nhãn hương đó. Thì lúc đó rồi sư phụ mới gọi cái chuông keng một cái cho xả thiền. U trời, đau ơi là đau. Mà đau quá cho nên không ngủ được. Mà đau quá mà cũng không dám nữa. Tại mỗi lần mà dám nhúc nhích thì ông sư phụ đi ngang qua ông hừ cho một cái. Ngày tin thứ ba cũng y hệt như vậy luôn. Đến thứ tư cũng y hệt như vậy. Nguyên cả tuần nó trở thành một cái thói quen. Bây giờ vô là biết sẵn rồi, là vô là ngồi để mà chịu trần mà đau thôi. Nhưng mà không ngủ được, không buồn ngủ nữa. Hồi xưa là buồn ngủ lắm, bây giờ không buồn ngủ nữa, biết sợ quá. Cuối cùng đêm thứ bảy đau quá mà không dám, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Mà trời ngoài trời đông. Thì ông sư phụ ông nói thế này, ông khai thị. Sau khi mà thiền xong khai thị, ông nói thế này: các con là phải tinh tấn tu hành, là bởi vì nếu không tinh tấn thì con không thành đạo được. Tham thì không thành đạo được, làm biển cũng không thành đạo được. Tinh tấn. Nói xong ông hạ tòa, ông xuống tòa, ông đi. Oh, mở thiền, mở cái chân ra, ôi trời sung sướng làm sao. Thì ông đệ tử này ông mới ngày hôm sau, ngày thứ 8 sáng hôm sau lên gõ cửa sư phụ là: sư phụ ơi, con xin lên sám hối, là bởi vì tuần rồi là con nhờ cái thư pháp gia mà viết chú đại bi thì con đã phạm giới là con tứ độ tương giới thứ 5 chơi bài bạc rồi. Rồi còn chưa hết, trong người bạc quan trai giới gọi cái giới không giữ tiền bạc đó, mà con bây giờ con giữ tiền bạc nữa. Và trong phòng con là bây giờ các cặp bọc vàng đó mà con đang tỉnh là có cơ hội đó, là con sẽ về để là con chơi tiếp nữa. Cho nên là mấy cái chuyện đó là những cái tư tưởng mà phá giới của con, xin sư phụ tha tội. Sư phụ hừ một cái, ông cười, ông nói thế này: nhưng mà con bây giờ con có thấy rằng là con có thể ngồi 2 giờ rưỡi đồng hồ nơi bộ đoàn không mà không ngủ không? Thì lúc đó anh chàng thanh niên mà sa di này mà thức tỉnh, mình biết dạ đúng rồi, dạ thưa vì con sợ quá cho nên con ngủ cũng được. Ông sư phụ ông cười, ông nói: đó, nếu mà con thấy cái sinh mạng con treo trên đầu giấy đó, và do đó con tinh tấn tu hành đó, thì ta còn hy vọng được. Bởi vì đó, nếu mà mình thấy cái cuộc sống mình hưởng thụ, mình cứ hưởng thụ và mình tiếp tục hưởng thụ và mình không có muốn thay đổi, thì mình sẽ tư càng ngày càng làm biển hơn, càng ngày mình càng đi tìm cái chỗ hưởng thụ hơn. Và thưa các bạn là nếu mà mình mà có một cái đam mê, mà cái đam mê đó là đam mê mà mình tu hành thì mình thấy là mình rất dễ tiến bộ. Cái tính tận, cái câu chuyện là dài thon như vậy, nhưng mà cái tính tận là cái mà cần thiết cuối cùng trong cuộc sống của mình. Là cái tính tận là mình không ngừng hướng tới cái Phật tánh, tăng trưởng cái hào quang trong người của mình, và mình giảm thiểu đi cái phiền não. Mình có cái ham mê mình không phải vì cái bản ngã, cái ham mê là mình để mình khai mở. Thì nhiều khi những cái sự sợ hãi hoặc là mình một cái chuyện xúc tác cho đó mà làm cho mình không thể lười biếng được. Còn người vì cái tình thương đó cho mẹ mình, cho nên tu cho mẹ mình mà không hề là làm biển. Còn người đó vì thương vợ mình cho nên là từ sáng đến tối mà đi kỳ pháp hồi gọi là lương hoa sám để cầu nguyện cho vợ mình được lành bệnh. Cho nên khi mà mình có một cái lý do để mình tinh tấn đó, thì có thể là tinh thương mà ra, có thể là sự quan hoài, có thể là vì là mình thấy một cái triết lý, cái đạo lý gì cao. Nhưng mà tất cả những thứ đó, thưa các bạn, nó phải nằm trong lòng của mình. Mình phải có một cái sự tương đương với cái sự đam mê, có một cái nhiệt tâm vô cùng. Đối với cái người tu bây giờ đó, sau khi mình kể câu chuyện dài, bây giờ mình nói một cái đặc tính rất là quan trọng, thưa các bạn. Đối với cái người tu đó, thì khi mình mà tinh tấn thì mình mới tạo sức nóng. Cái tinh tấn đó, mà hay nhất đó, là bạn nên vận động, nên luyện tập. Do luyện tập, do vận động, cái thân thể của mình năng lượng rất cao đó, nó mới giúp mình dễ dàng tinh tấn. Nếu mà mình không động đầy mỗi ngày, mình ăn rồi ngủ rồi ngồi đó, thì là tự nhiên sức mạnh mình không có nhiều cả và mình không làm được nhiều việc được. Cho nên mình phải hết sức đó, hoạt động, tập thể dục, thể thao, tập khí công, tập cho cái nội lực và tập cho có cái sức nóng để cho mình có cái năng lượng thật cao đó, thì mình rất dễ dàng tinh tấn. Và cái chuyện mà mình sờ mà tu như câu chuyện vừa kể đó thì nó cũng sẽ work, tức là nó cũng sẽ ok. nhưng mà nó không phổ biến. Nhưng mà nếu mình tu cho một người nào khác, mình nếu mình muốn lan tỏa tình thương cho ai đó, hay là mình tu giùm cho người đó nào đó, đó thì nó cũng là một cái động lực, động năng làm cho mình tinh tấn vô cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về đề tài Thất Bồ Đề Phần. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của Thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Anh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.